Mỗi thầy mỗi cô thì có một cái đề tài nhất định. Hôm khai mạc của hôm sáng thứ sáu thì mỗi thầy mỗi cô nói 15 phút thì tôi nói về nước Nhật một chút thôi. Nhưng hôm nay thì đề tài của tôi là sống làm sao cho ít bệnh hoạn, khỏi bệnh hoạn, nhưng mà sẽ căn cứ theo lời Phật dạy cũng như những cái từ ngữ mà của Tây Phương, người Mỹ cũng như là người Đức họ đã hiểu như thế nào về cái đời sống tâm linh của một con người không nhất thiết phải là Phật tử, mà sống sao cho nó khỏe mạnh, là bớt lo âu. Ví dụ như là nhà báo Mỹ người ta nói là cái gì mà mua bằng tiền cái đó nó rất là quý, nhưng cái gì mà không thể mua bằng tiền được thì cái đó còn quý hơn nữa, đó là George Grimmer. Những cái nhà tư tưởng người ta nói những cái câu rất là ngắn nhưng mà nó rất là hay, cũng như Thánh Gandhi này nói rằng thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu hết, chỉ có lòng tham của con người nó không có đủ thôi. Đức Phật La Đạt Ma thì ngài nói rất là ngắn gọn mà nó rất là hay. Nó lúc nhỏ chúng ta dùng rất là nhiều sức khỏe để đi tìm ra rất là nhiều tiền. Khi già lại chúng ta dùng rất là nhiều tiền để chúng ta mua sức khỏe. Mình nghĩ lại có hợp lý không? Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm như vậy bởi vì chúng ta làm, nhưng mà cái ý niệm của mình nó không có rõ ràng được. Vậy thì cái gì mà không bằng tiền mà mình không mua được bằng tiền, đó là sức khỏe, đó là tình yêu, đó là lòng thương, đó là sự vị tha, đó là trí tuệ, đó là tâm lực. Cái này thì dùng bao nhiêu tiền cũng không có thể mua được. Để nói một câu tiếng Pháp để quý vị nghe, đó là si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter quelques livres, même pas de connaissance. Ai biết tiếng Pháp này dịch câu này không? Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter quelques livres, même pas de connaissance. Không biết. Bây giờ nói tiếng Nhật ha. Câu này nói tầm 6 tới tiếng này. Moshi anatama o kane ga areba hon o kaemasu keredomo jisuki o kaenai yo. Hiểu không? Cũng không hiểu. Bây giờ nói tiếng thứ ba, ngôn ngữ bằng tiếng phổ thông á. Rubwa ni yo xian ni gei mai ge bun shu ge shi bu wei mai zhi shi xie dong wo dong wa. Không ai biết hay? Không biết. Ni tùng với tùng.
Dạ bạch hòa thượng, có anh bên em nói, dạ hòa thượng nói là con nghe mà con hiểu được con chết liền.
Này nếu mà nói tiếng Đức là ngôn ngữ thứ tư, wenn du gehst hat du kann auch ein paar Bücher kaufen, aber nicht die Weisheit. Chắc chắn cũng không biết nữa. Tiếng Anh, if you have some money you can buy some book, but you cannot buy your understanding. Hiểu không? Thì quá đơn giản là cái gì đó. Nếu anh có tiền anh có thể mua một vài cuốn sách, nhưng không thể mua được cái sự hiểu biết cũng như tri thức của mình. Thì hôm nay tôi căn cứ vào câu bằng tiếng Anh, tôi hướng dẫn cho quý vị là be friend of animal, don't kill animal. It's very terrible to save the own life of human being. Pray the Buddha for peace on the earth. Hiểu không? Thì căn cứ theo câu này để nói cái đề tài hôm nay. Be friend of animal, tức là hãy là bạn của súc vật. Người xưa thì nói là vật thì dưỡng nhân, nhân dưỡng vật. Đúng không? Không đúng là tại sao không đúng? Con vật sinh ra, người xưa nghĩ là nó phải phụng sự cho con người, chứ con người không thể phụng sự cho con vật được. Nhưng đây là cái thế của người mạnh thôi, chứ còn kẻ yếu thì Như bây giờ mình đi vô trong sở thú gặp cọp thì ai dưỡng ai? Người dưỡng cọp chứ cọp đó dưỡng người nữa. Cọp sẽ giết người. Bây giờ nói về sự ăn chay đi. Thì những động vật, con người cũng là một động vật, nhưng mà là một động vật có lý tưởng. Nói như Pascal, thì con người là một sinh vật có cái trí thức, có trí tuệ, có sự nhận biết cao hơn là những cái sinh vật khác. Nhưng người ta chứng minh ngày hôm nay đó, những động vật mà có răng nhọn á thì mới ăn thịt. Ví dụ con gì? Con cá mập, sư tử, cá sấu, gì nữa? Cho sói. Tất cả những con mà có răng nhọn đó thì mới ăn thịt. Còn con người có răng gì? Vậy tại sao ăn thịt? Cái này hơi vô lý. Tất cả những con vật mà có răng bằng á là đều ăn gì? Ăn chay. Phải không? Con bò ăn gì? Con heo ăn gì? Cám. Con ngựa ăn gì? Thế mà con người ăn thịt là vô lý. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong tất cả những động vật á, con nào là mạnh nhất? Con vua ăn gì? Ăn chay. Cho nên con vua nó mạnh nhất, là người ăn chay là người mạnh nhất, không phải người ăn mặn là người mạnh nhất. Nó là một động vật, nhưng mà nó ăn cỏ, ăn mía và nó mạnh nhất. Nó đâu có ăn thịt đâu. Và bây giờ những nhà mà thể thao hay là lực sĩ của Olympic á, hầu như là những người ăn chay trường. Và thứ nữa đó, khoa học người ta chứng minh đó, những người mà những động vật mà ăn thịt sống đó, thì có cái ruột non như ruột già rất là ngắn. Còn những động vật mà ăn rau cỏ đó thì có ruột non và ruột già rất là dài. Vậy thì loài người thuộc về ruột gì? Dài hay ngắn? Vậy đó có thể ăn thịt. Không nên ăn thịt. Don't kill animal to eat. Thực tế nó phải là như vậy. Nhưng mà con người mình tại sao mình phải tìm đủ mọi cách để mình giết cho được con vật? Rồi thế là lúc bây giờ thì mình phải xào, phải nấu, phải chiên thì mới ăn được, chứ đâu ăn sống được. Cho nên nếu mà mình giết vật thì mình sẽ hại cái lòng từ bi. Hại cái lòng từ bi. Mà mọi vật trong thế gian này, cái lòng từ bi người ta cũng không thể mua được, tình yêu cũng không thể mua được, trí tuệ cũng không thể mua được. Cái đó nó do cái tư chất, tư cách của một con người làm nên cái xã hội đó, làm nên cái cộng đồng đó, chứ không phải là tiền có thể làm nên được. Ông vua xứ Bhutan, nếu quý vị nào có đọc cuốn sách của tôi viết về Bhutan có gì lạ đó, thì quý vị thấy là cái năng suất về đầu người á, các xã hội Âu Mỹ như là Âu Châu, Âu Mỹ Châu, Âu Châu, người ta tính theo cái bình quân của cái tiền bạc người đó làm được trong một tháng. Như ông vua Bhutan ông nói như thế này: quê hương tôi, đất nước của tôi đó, nếu dân tôi mỗi ngày làm được một việc phước thiện đó, đó là sự tăng trưởng kinh tế và đạo đức của quê hương tôi. Thế giới này không có ít ai nói được điều đó. Mà thành thế giới này là một thế giới lợi nhuận, mà căn cứ trên cái sự lợi nhuận làm căn bản. Ngày hôm nay nước Nhật kinh tế đã xuống, nhưng mà kinh tế của Trung Quốc thì đã phá hỏi cái nền kinh tế của thế giới. Kinh tế của Hoa Kỳ, kinh tế Âu Châu cũng đang trong cái đà bấp bênh, là vì cái con người tất cả đều chạy theo lợi nhuận, làm sao cho nó lợi được thật là nhiều thôi. Nhưng mà kết cục nó sẽ là gì? Không ai nghĩ đến cái kết quả của nó. Nhưng mà thế hệ chúng ta còn hưởng thụ được, thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai sẽ không có điện để xài, trong tương lai sẽ không có môi trường tốt để sống, trong tương lai sẽ không còn những cái phương tiện như ngày hôm nay chúng ta đang có được. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những người đi sau mình sẽ khổ hơn mình hay không? Cho nên Đức Đạt La Đạt Ma này vẫn thường hay nhắc nhở, khuyên rằng cái môi trường sống, cái môi sinh sống nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta sống mà chúng ta không bao giờ để ý đến sự sống của kẻ khác đấy. Bên cạnh sự sống của mình còn rất là nhiều cái sự sống khác nữa, và mình chỉ biết sống cho mình mà thôi. Thì cho nên đối với loài vật đó, nếu mà chúng ta có tình thương đối với nó đó, thì nó cũng sẽ thương mình, và chúng ta không giết hại nó đó, thì quả địa cầu này sẽ có cái tuổi thọ lâu dài hơn. Trong kinh Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, mình tôi đã cái dịp mà dịch sự từ chữ Hán sang tiếng Việt, thì Đức Phật nói có bốn điều quả đất này sẽ thay đổi. Nếu con người không còn kính trọng ba ngôi tam bảo nữa, nếu con người không còn thuận thảo đối với cha mẹ mình, cung kính với cha mẹ mình, nếu con người không còn thuận thảo huynh đệ trong gia đình, và điều đặc biệt là nếu con người không có lòng thương đối với chúng sanh. Thì nghĩ như vậy chúng ta nên ăn chay, và nên ăn chay nhiều ngày. Trong kinh Nam Truyền đó, tức là kinh bằng tiếng Pali á, gồm có năm bộ chính là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tăng Chi Bộ Kinh đó. Đức Phật nói những câu chuyện rất là bình thường, nhưng mà Đức Phật khuyên là những người cư sĩ tại gia nên thọ bát quan trai, chay tịnh trong ngày mùng 8, 23, 14 rằm và 30 mùng 1. Cái chữ chay ngày xưa đó, nó không có nghĩa là không ăn thịt. Cho nên các xứ Nam Tông như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Campuchia, Lào, các vị sư đi khất thực, người ta cho cái gì thì dùng cái đó. Nhưng đây gọi là tam tịnh dục, ba thứ thịt mà có thể ăn được. Thịt đó không phải chính tự tay mình giết, thịt đó khi nó chết mình không nghe tiếng kêu, và điều đặc biệt là mình không mong cầu để có cái thịt đó mà mình ăn. Còn mình ăn mà mình còn muốn cho nó ngon, mình muốn cho nó vừa khẩu vị của mình, thì sự ăn nó là có ý đồ và làm hại cái lòng từ bi. Cho nên các xứ Nam Tông không có phát triển cái sự ăn chay như là các xứ Bắc Tông khi mà tinh thần Đại Thừa đã phát triển. Nhưng mà chữ chay này đó, nó có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh cái gì? Ngày 8 và ngày 23, ngày 14 ngày rằm, ngày 30 và ngày 1. Những ngày này là những ngày Đức Phật khuyên là nên thọ bát quan trai. Và Đức Phật dạy cho người đệ tử xuất gia tương đối kỹ lưỡng bao nhiêu, thì đối người tại gia Đức Phật dạy cũng rất là kỹ. Những ngày này nếu người Phật tử tại gia hành được cái hạnh bắt quan trai giới thực sự trong giới thứ nhất, không sát sanh, thứ nhì không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, nói rõ một điều đời sống vợ chồng cũng không gần gũi trong những ngày này nữa. Đó, trai có nghĩa thanh tịnh, nó là như vậy. Thanh tịnh là đời sống thể xác không liên hệ. Người xuất gia thì suốt đời không có lập gia đình. Lý do nó không phải là cái chuyện lập gia đình là một cái chuyện xấu, nhưng đó là cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nó chỉ vậy thôi. Và có nhiều người đặt câu hỏi vậy thì thưa thầy, chứ các vị sư Nhật Bản thì ta có gia đình thì sao? Thì với Nhật Bản thì tới thế kỷ thứ 13, nếu quý vị nào mà có đọc quyển Tịnh Độ Tông của chúng tôi dịch hay là Nhật Liên Tông, thì họ vẫn sống là chư tăng thanh tịnh. Nhưng mà sau thời của ngài Sinh Lăng Sô Ninh, tức là Thăng Long Thánh Nhân, thì họ được lập gia đình. Và đến khi mà cuộc cách mạng Minh Trị năm 1868, thì sắc chỉ của nhà vua là bắt tất cả tăng phải hoàn tục lập gia đình. Thì cái đó là có những cái sắc luật của nhà vua lúc bây giờ khi mà duy tăng đất nước. Thì người tu sĩ của Nhật Bản đó, họ chỉ tu theo Bồ Tát giới thôi, tức là 10 giới trọng và 48 giới nhẹ thôi, chứ họ không có thể giới tỳ kheo. Thực sự là chúng tôi, những người xuất gia bên Đại Thừa, tuy rằng sống trong Đại Thừa nhưng mà giới là giới của Tiểu Thừa. Vì vậy cho nên có thọ Bồ Tát giới, gọi là đạo tục thông hành giới, tức là có 10 giới trọng và 48 giới nhẹ theo kinh Phật Vọng Bồ Tát giới. Nhưng sau này cư sĩ tại gia thì quý vị thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ theo kinh Ưu Bà Tắc giới. Tại vì trong đó nó có nhiều giới mà người cư sĩ không có thể giữ hết được. Ví dụ có một cái giới nhẹ là tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không ăn thịt cha ta và ta không ăn thịt mẹ ta. Cái người cư sĩ tại gia ăn chay trường thì rất là khó. Cho nên phương tiện ăn 6 ngày hay ăn 10 ngày hay ăn nửa tháng hay là tục tháng hay là ăn chay kỳ vậy đó. Cho nên Ngài Thế Hư Đại Sư của Trung Hoa thì mới phương tiện là tạo thành cái nề nếp của Trung Hoa, sau đó thì ảnh hưởng của Việt Nam mình theo cái kinh Ưu Bà Tắc Giới này là thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Cho nên nhiều lúc thì có những cư sĩ thọ Bà Tắc Giới nhưng mà vẫn chưa có ăn chay trường hay được. Nhưng thực tế thì nên ăn chay trường. Nhưng mà khi cái tinh thần Đại Thừa nó phát triển lên, nhất là từ khi Ngài Nagayuna, tức là Ngài Long Thọ, là Ngài Vasubandhu, tức là Ngài Thế Thân, thì cái tinh thần trung đạo hay tinh thần trung quán hay là cái tinh thần gọi là bất nhị á, nó phát triển rất là mạnh ở Ấn Độ và nó di chuyển qua Afghanistan, Pakistan, rồi qua bên Tân Cương, rồi qua đến Trung Quốc, rồi đến Việt Nam. Thì khi mà cái tinh thần mà trong kinh Nam truyền là nói cái chữ chay đó đó, thì qua Bắc truyền chữ chay nó có nghĩa là thanh tịnh hoàn toàn, không có giết hại sinh mạng của chúng sanh, nó thăng hoa lên một cái điều cao như vậy. Thì cũng giống như một số cái Phật tử đi tu học ở Nam Tông, nó Phật đâu có dạy niệm Phật. Nhưng thực sự trong kinh Nam truyền nó rất là rõ, 10 loại niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hưu tức, tức là nói về niệm bàn, niệm sanh diệt, niệm an bang, tức là niệm hơi thở, tập thiền hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, giống như sáng nay chúng ta ngồi thiền và tụng lăng nghiêm vậy. Rồi thì niệm về thân thể này nó không có thường, đó là 10 cái niệm. Chỉ niệm mà tiếng Anh nó có nghĩa là concentration hay là concentration, có nghĩa là mình tập trung tư tưởng lại một cái chỗ để mình cột nó vào một cái điểm mà mình cần phải quan sát để làm rõ sáng cái điểm này. Cũng giống như là bây giờ tâm của mình á, nó có một phần đa phần là màu đen hết đi, bây giờ mình niệm cái gì cũng được, cách hơi thở là an bang á, hay là niệm Phật, hay là niệm Pháp, hay là nhớ đến Tăng, hay là nhớ đến chư thiên, thì cũng giống như là mình mang cái ly nước trong, bây giờ mình đổ vào cái ly nước đục. Mình nếu mỗi ngày chúng ta đổ một ít nước trong vào trong cái ly nước đục á, thì cái ly nước đục nó có thay đổi không quý vị? Có thay đổi, chắc chắn là có thay đổi. Vậy thì sự niệm Phật đối với tinh thần Đại Thừa, duy tăng lên niệm A Di Đà, hay niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay niệm Quan Tham Bồ Tát, là cái tinh thần thăng hoa từ cái căn bản cái niệm an ban thủ ý kinh, đó là thờ của Đức Phật. Nhưng bây giờ mình niệm Phật cũng giống như mình gửi cho Đức Phật một cái tín hiệu, mình gửi Đức Phật A Di Đà email đi. Đức Phật có nhận được mail mình không? Nhận không? Sao người lắc đầu, người gục là sao? Có chứ. Mình gửi email cho Phật, Phật nhận. Nhưng mà Phật bận quá đi. Phật nói thôi để ngày mai nó mở coi, hôm nay Chủ Nhật nhiều. Em mở ra coi thì thấy trời sao mà viết lung tung, Phật đọc không hiểu gì hết. Nhưng Phật có nhận. Thì tâm của mình như thế nào thì cảnh nó sẽ hiện ra như vậy thôi. Trong cuộc sống của mình, cái tư lương của mình, cái sự tu học của mình, nó sẽ hiện lên trên cái nghiệp cảnh đại tiền, trên cái kính, giống như là cái màn ảnh phụ ở trong cái computer như vậy đó. Mình gửi tới Bồ Tát Quan Âm cũng nhận, Phật cũng nhận. Nhưng mà cái công việc nó được giải quyết như thế nào thì tùy theo cái yêu cầu của mình thôi, tùy theo cái lời nguyện của mình nó có đúng đắn đó, như là cái lời nguyện của Phật hay không, có tương ưng hay không. Giờ Đức Quan Âm Bồ Tát thì có tất cả là 32 thân và 12 lời nguyện. Đức A Di Đà Phật thì có bao nhiêu lời nguyện? 48 lời nguyện. Mà mình nguyện đó ngồi đó cho con ăn rung may bắn đắt là đâu có trong đó, phải không? Nhưng mà bản sanh về thế giới cực lạc thì Đức Phật sẽ đưa tay đó. Vậy cho nên Thế thì bây giờ thứ nhất là mình không có, mình nên là bạn với tất cả những sinh vật và nên ăn chay. Vậy thì trong chánh điện của thiền viện chánh pháp này được bao nhiêu người ăn chay trường rồi, giơ tay tôi coi, giơ thẳng coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cho 11 vị lên tràng pháo tay thật lớn này. Nhưng mỗi người ăn chay thì có cái lý do riêng tại sao mình ăn á. Ví dụ có người muốn cho nó ớn ăn chay á, nhưng mà thấy thầy thông tiếp với tôi đổ áo rồi, tôi tới 45 kg là mập quá, thầy thông tiếp cho em cờ đó 85 kg rồi. 85 tức là bao nhiêu bao? 180 bao, đó khá là nhẹ. Thành thử mà ăn rau không á, ăn đậu hũ không á. Bây giờ quý vị mới biết ha, đậu hũ của Á Châu chúng ta là chỉ có làm đậu khuôn rồi xào nấu chiên, mà đậu hũ ngày hôm nay đến nước Đức á, 9% dân tộc Đức là ăn chay trường, khoảng là 9 triệu người Đức ăn chay trường. Và có từ Nam chí Bắc nước Đức, quý vị đi đâu cũng có thể mua vegetarian pasta hay là vegetarian meal. Chỗ nào trong xe lửa ngồi tiệm ăn, chỗ nào cũng có bắt đồ chay. Thế thì điều đó nó cũng giống như là đạo Phật của Á Châu đó. Mình tiếp nhận cái đạo Phật đơn thuần nó là đạo Phật đó, từ đạo thờ cúng ông bà. Nếu mà chúng ta recycle trở lại cái đạo Phật của Ấn Độ hay là của Trung Hoa để mình làm giống như là đạo Phật của Nhật Bản, thì Việt Nam cái này chưa tiêu thụ được, mới nhận vào thôi chứ chưa có tiêu thụ được. Mà thành bốn cái giai đoạn giống như là năm giai đoạn là sữa, rồi tô, rồi sanh tô, rồi thục tô, rồi đề hồn. Sữa dấu hỏi dấu ngã, cái này hỏi người Nam thôi, dấu nào cũng được hết. Người miền Nam thì hỏi người ấy giống nhau hết. Sữa dấu gì vẫn có người nói dấu hỏi như thường. Sữa sai, sữa đổi mới là dấu hỏi. Sữa là dấu ngã. Sữa bò, bây giờ sữa bò mình mới lấy ra mình uống được liền không? Không, cái này chỉ có bò con uống thôi. Mình phải chế biến nó trở thành là tô. Tô tức là nó đã thuần tục một chút. Rồi sanh tô tức là sữa sống giống như da ua. Rồi thục tô có thể là cheese. Rồi thịt đề hồ tức là một loại camembert của Pháp. Thì cái giai đoạn của người tu học nó phải trải qua năm giai đoạn như vậy. Bây giờ quý vị nghĩ là mình đang ở giai đoạn nào? Không lẽ còn sữa hoài hả? Sao đi chùa hoài mà sao tới giao ua chưa? Có người tới giao ua rồi nhưng mà đề hồ chắc chưa tới ha. Cho nên năm giai đoạn này đó thì ngài Thiện Tha Trí Giả Đại Sư có căn cứ theo đó mà chia ra là năm thời thuyết của Đức Phật là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên, tức là năm thời giáo của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật dạy những cái điều không phải là chỉ những điều cao thượng, mà những cái điều nó rất là căn bản. Thì tôi hỏi quý vị để quý vị làm được thôi không ha, nghe cho rõ nó đơn giản thôi. Bây giờ con gà nó ấp trứng, một hôm Đức Phật đi khất thực ở đường á, cho thấy bầy gà nó chạy đó. Đức Phật hỏi mấy thầy đệ tử là, này các con, tại sao con gà nó ấp trứng mà có trứng nó nở mà có trứng nó không có nở? Thì hỏi câu này nữa. Quý vị nào biết rồi thôi, ai ngồi yên, cô này trả lời thầy nghe đó. Bây giờ trả lời giống như 2500 năm trước, Phật không có hỏi khó, hỏi dễ lắm. Mà chắc hồi nhỏ thì cũng ăn bao nhiêu trứng gà rồi bây giờ. Nói, tại sao con gà nó ấp trứng mà có trứng nó nở mà có trứng nó không nở? Chắc cho thêm một cái microphone dùm để chứ mà. Cô này trả lời là cái trứng nó có duyên thì nó mới nở, còn nó không có duyên nó không nở. Thực sự nó không có cao thượng như vậy, không cần nói cao cả. Hay là ai biết giơ tay coi thôi. Quý vị nào giơ tay lên nói ngay coi thôi. Tại sao con gà nó ấp trứng, trứng đó là trứng có trống hết, mà tại sao có con nó được nở mà có con nó không có nở? Hả? Cái đủ nở không đủ không nở là nghĩa sao? Nhưng mà nhiệt độ như thế nào? Quý vị mới nói mé mé của một bìa thì chưa nói đúng đúng đích, cho nên tôi chưa gật đầu. Tình cảm. Đâu ai trả lời nghe coi. Trời nó quá đơn giản rồi vậy đó. Mời cô. Đúng, thầy bảo cho xin cái microphone nữa đi. Cô này có thể trả lời nói lại để quý vị nghe ha. Thì hầu hết người nói duyên, người nói này, người nói kia, cái cô đang bị khăn tan á, cho thêm cái microphone nữa. Rồi, bây giờ cô trả lời lại giống như cô vừa trả lời đi. Câu hỏi là tại sao con gà nó ấp trứng? Lời của Phật trong kinh Tạp A Hàm. Tại sao con gà nó ấp trứng mà có trứng nó nở, mà có trứng nó không nở? Cô trả lời lại giống.
Dạ thưa thầy, theo con nghĩ thì nếu như được cái sự ấp ủ của con gà mẹ nó ấp và nó đảo lộn cái trứng đó đều đặn, thì con gà đó, cái trứng đó nó được thụ hình và cái sự phát triển của nó thì nó sẽ được nở ra.
Đúng vừa đúng 100% là bạn nó ra đó. Nhưng mà Đức Phật không dừng ở đó đâu. Đức Phật hỏi đó, vậy thì 37 phẩm trợ đạo có các con, có con ấp có đều không? Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là gì đó, nhắc nghe coi. Đây là 37 trứng đó. À, đại hữu thiện thủy, nhắc để nói microphone cho quý vị nghe. Bây giờ con gà này nó không phải một trứng mà nó tới 37 trứng, là 37 phẩm trời đạo đó quý vị.
Dạ, 37 phẩm trời đạo
thì là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần.
Giỡn cho chồng khóc tay. Thì tổng quát là 37 như vậy, mà kể riêng ra thì nó khác nữa. Tắt dùng cái máy trước được rồi. Tứ niệm xứ tức là quán tâm bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì ngộ khổ. Tứ chánh cần là gì? Việc ác chưa sanh thì làm cho nó sanh hả? Phải không? Việc ác chưa sanh thì làm cho nó đừng có sanh. Việc ác đã sanh rồi đừng làm cho nó sanh nữa. Việc thiện chưa sanh thì làm cho nó phát sanh. Việc thiện đã sanh rồi thì làm cho phát sanh nữa. Tứ như ý túc. Rồi. Trứng này chắc không nở rồi. Dục như ý túc. Cái gì nữa? Rồi thôi cho nó không nở luôn đi ha. Là tại vì quý vị không biết thì coi như không có ấp rồi gì nữa. Nhưng Phật tử đại gia mình tu mà không có làm thì sao mà hành được. Dục tinh tấn hỷ niệm. Ngũ căn là gồm cái gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ngũ lực tên là, hoặc là tín tấn niệm định huệ, có hai cách nói: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thất bồ đề phần là cái gì? Mấy trứng này chắc thạch trứng bị lục hết rồi. Thạch pháp, khinh an, tinh tấn, hỷ niệm định huệ. Rồi bát chánh đạo là gì? Làm sao chánh tư duy tự nhiên đi trước rồi? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định, chánh huệ, chánh tinh tấn. Ta cho chung tràng pháo tay đi. Mà cái này gần 100 trứng mà nở còn trứng này. Vậy. Dạ, bởi vậy Phật nói nó 37 trứng quý vị ấp làm sao. Nhưng cái đó chưa quan trọng. Phật hỏi nè, vậy thì con gà con á, khi mà nó sinh ra khỏi cái bọc trứng là tự nó mổ cái bọc nó ra hay là mẹ nó mổ cho nó? Thì Phật nói cũng vậy á, những điều ta dạy á tạo phương tiện cho các ngươi tu học thôi. Việc ra khỏi sanh tử luân hồi chính các ngươi phải tự mổ cái vỏ sanh tử, cho ta không mổ dùm cho các ngươi. Thực sự ra những lời dạy của Đức Phật nó rất là đơn giản, nó không có gì khó hiểu hết. Nhưng mà tại mình muốn tạo cho nó khó hiểu vậy thôi. Trong cuộc sống đó mình ứng dụng được như vậy. Bây giờ chỉ lo về ấp trứng đủ rồi. Ấp 37 trứng để cho nó đều đi, cho nó nở ra là Phật rất là vui. Dạ? À, đảo cho đều. À, chứ đảo không đều thì trứng gì? Trứng đến kêu trứng gì? Trứng lộn hả? À, tức là ấp chưa đều, không có nở, đúng rồi. Rồi, thì Phật nói những cái điều rất là đơn giản. Thì mình, nhưng mà từ đó thăng hoa cao lên, nó không phải nằm cái chỗ đơn giản giống như là mình nghĩ vậy. Thì Phật cũng nói là lòng thương đối với chúng sanh, Phật nói vấn đề trí tuệ, Phật nói về tánh không, Phật nói về đủ thứ hết. Thì ăn chay để thể hiện cái lòng từ bi thì nên ăn chay. Nhưng mà người Tây Phương thì ta nghĩ ăn chay là chỉ ăn rau cải thôi, nhưng nó không phải. Bây giờ trên máy bay nó có cũng khoảng 16 loại chay khác nhau. Quý vị có thể đặt trước hơn 4 tiếng đồng hồ thì chay theo Á Châu, chay theo Avo Lacto Vegetarian Meal, hoặc là Lacto Vegetarian Meal, hoặc là Avo Vegetarian Meal. Tức là có những loại chay có sữa, có loại chay không bằng sữa. Nhưng mà bây giờ bên Âu Châu người ta ăn chay kỹ lắm. Ăn chay theo loại bio, ăn chay theo loại veggie và ăn chay theo loại vegan. Bây giờ ai biết phân biệt ba loại chay này, mấy bà đi chợ không biết mua đồ rồi mua lậu nữa. Ai biết cái sự khác biệt giữa veggie và vegan như thế nào? Vegan là gì? Đúng, ăn chay mà vegan á, là không sữa mà không trứng nữa. Người Tây Phương họ ăn kỹ như vậy á. Còn mình thì sao? Giống như cái bánh hồi nãy có trứng đâu à? À, chắc chắn phải có thôi. À, nhưng mà cái trứng công nghiệp thì bây giờ người ta cho phép ăn, nhưng trên thực tế thì người Tây Phương ta ăn rất kỹ lắm. Ăn chay không trứng không sữa gọi là vegan. Cho nên quý vị mua đồ chay phải để ý này. Về còn veggie đó là có thể là có trứng mà có sữa trong đó. Còn bio á thì là những cái chất, những cái thực vật mà không có trồng bằng loại hóa chất đó, nó chỉ vậy thôi chứ mà chưa chắc nó đã là đồ chay nữa. Cho nên quý vị mua bio thì phải để ý nó ba loại chay khác nhau. Rồi còn ăn chay theo Ấn Độ, ăn chay theo Hồi giáo, rồi ăn chay theo Tây Phương, nhiều các cách ăn chay. Nhưng mà đối đạo Phật thì ăn chay để làm gì? Thể hiện cái lòng từ bi đối với chúng sanh. Cho nên nó là don't kill animal, and to save the life of all the human being. Thế là mình đi bảo vệ, gìn giữ tất cả mạng sống của chúng sanh. Tức là mạng sống của mình thấy cũng rất là quan trọng. Nhưng mà mình không bao giờ thấy mạng sống kẻ khác là quan trọng hết. Rồi thì pray to Buddha for peace on the earth, cầu về Đức Phật cho sự hòa bình ở trên thế giới. Ngày hôm nay người ta hiểu về người khác thì rất là nhiều, nhưng mà hiểu về mình thì rất là ít. Nên thực sự đó mình đi tìm không phải là cái giá trị cho cái khác, mà là giá trị cho nội tâm của mình. Nếu mà nội tâm mình yên ổn á, thì thế giới nó sẽ được yên ổn. Mà muốn vậy á, đầu tiên thì mình phải hiểu cái giá trị của sự sống qua cái lời Phật dạy và nghe những điều mà tôi mới vừa nói vừa rồi. Đây là một trong cái câu nó rất là hay, tôi mới dẫn tới câu thứ 6 thôi. Đây tôi dẫn tiếp cho quý vị. Cái này là của một ông đông y sĩ người Trung Hoa, tôi nghĩ chắc có thể quý vị cũng có biết, nhưng mà nó rất là hay. Sức khỏe của con người không thể xa rời hai nhân tố, đó là khí huyết đầy đủ, kinh mạch thông suốt, bao gồm huyết quản và đường thông bài tiết những thứ cặn bã. Bây giờ mình có một cái thân thể bình thường như vậy á, mình không có nghĩ gì lúc mình đau á. Nhưng mà khi mình bệnh thì sao? Mình thấy rất là khổ. đau đầu thì mình thấy nó khổ cho cái đầu, đau lưng, đau bất cứ là cái gì. Nhưng mà mình cũng mau quên mà ít nhớ, cho nên tôi nói là người Việt Nam mình rất là dễ thương, thường thường ít nhớ mà mau quên. Không phải vậy. Thì bên Đông Âu đó, Đỗ Trường có viết một quyển sách, tôi coi đọc được hai câu thơ ở bên Đông Âu, nó là định nghĩa thế nào là người Việt Nam. Người Việt Nam nó là ăn nhanh, làm chậm hay cười, chuyên mua đồ cũ là người Việt Nam. Còn người Việt bên Mỹ thì sao? Là không ăn đậu, không phơm mễ, không đi trễ, không phải Việt Nam. Cái này không được. Sáng nay tôi nói về chuyện Nhật chút, là kỳ này đi hành hương có 31 người. Thì hôm đó đã nói về cái tư chất để làm nên con người Nhật và cái đúng giờ của cái sạch sẽ của người Nhật. Bây giờ tôi nói cái đúng giờ của người Nhật. Thực sự ra người Mỹ rất là đúng giờ, người Đức rất là đúng giờ, chỉ có người Việt Nam mình không đúng giờ là tại sao vậy? Thói quen á. Nhưng mà thói quen này tôi nghĩ đâu có tốt đâu. Tiếng Nhật kêu là warukise, tức là một tập quán rất là xấu. Ví dụ máy bay bay 10 giờ, mấy giờ mình phải lên phi trường? Chứ đâu ai 9 giờ rưỡi lên, tôi nghĩ họ không cho vô nữa, chứ đừng nói 10 giờ. Đi hẹn với người địa phương thì rất là đúng giờ. Và lên phi trường rất là đúng giờ. Nhưng mà tại sao đi đám cưới là sai giờ, là nghĩa sao? Tôi thấy cũng lạ. Cho nên người Việt mình tập được cái tập quán này đó, cái giữ đúng giờ như người ông Mỹ đó, đã là một điều tiến bộ hay lắm rồi. Khi chúng tôi đến Nhật vào ngày 22 tháng 2 năm 1972, là bây giờ là 43 năm hơn ở Ngộ Quốc. Thì những sinh viên mà vô học đại học phải học tiếng Nhật một năm. Trong đó có một cái bài học đầu tiên á, là đúng giờ. Và cái câu chuyện là Inu no Dojo, tức là tượng con chó đồng. Thì tượng được kể rằng có một giáo sư đó mù mắt. Và mỗi ngày như vậy thì con chó này nó đưa ra nhà ga xe lửa, rồi thì rất là đúng giờ. Và buổi chiều ông đi về thì nó từ nhà ga xe lửa nó đón ông về nhà. Ở Nhật có một điều rất là đặc biệt là đường không có tên và nhà không có số. Mà quý vị đi đến Nhật mà không ai cho biết nhà mình thì không thể nào biết nhà của người đó ở đâu hết. Cho nên tất cả đều phải hẹn ở nhà ga hết, nhà ga xe lửa. Ở đây quý vị nào đi Nhật rồi, giơ tay tôi coi được mấy người? Có một người thì ít quá. Nếu mà tôi nói chuyện Nhật thì nhiều vậy có nghĩa là nó là tôi nói tốt về xứ Nhật, nhưng mà phải có người đi Nhật rồi mới biết là xứ Nhật nó là như thế nào. Thế thì ngày lạ tháng qua thì ông giáo già này ông chết đi. Ông chết thì lúc bây giờ thì con chó ngày nào nó cũng đi ra nó đón ông về, và sáng nào nó cũng đi đưa ông đi. Tuy là không còn nữa, sau đó nó cũng chết. Người ta làm cái tượng đồng rất là lớn ở nhà ga Shibuya để họ thờ. Thì khi tôi đến Nhật thì thường thường những người hẹn với nhau, họ hẹn chỗ con chó này, chỗ nhà ga Shibuya, thì tôi mới hỏi thầy Như Tạng là tại sao vậy. Tôi mới kể các câu chuyện đó lại trong sách mà của sinh viên phải học vậy. Nhưng mới đây thì tôi có nghe con một cái phim bằng tiếng Mỹ mà chuyển qua tiếng Đức, phim là Hachiko đó. Nhưng mà câu chuyện của Nhật nó không phải vậy. Cho nên cái văn hóa của Nhật đã được người Mỹ tiêu thụ như thế nào về cái câu chuyện của Hachiko. Ai coi phim Hachiko rồi giơ tay coi thế. Mỗi có hai người, ít quá. Rất là hay. Nên tờ tử nào đóng đó, Yashakya. Yashakya là cái gì? Đúng rồi, cho đạo hữu ra đầu con tay. Tôi nghĩ quý vị ở xứ Mỹ nên biết về nước Mỹ nhiều hơn chút, và chuyện biết của Việt Nam mình rất là hay. Từ cái văn hóa của người Mỹ trong hiện tại, họ sai nhuyễn cái thiền học của Nhật Bản như thế nào, và người Nhật đã sai cái thiền của Trung Hoa và của Ấn Độ thành cái thiền của người Nhật như thế nào. Thì câu chuyện mà Hachiko mà tư cô bằng tiếng Đức á, thì có một thiền sư đó thì muốn gỡ một cái con chó đi qua bên Mỹ này. Thì cái con chó đó nó tên là Hachiko, nhưng có nhiều cách viết. Kỳ này tôi dẫn phái đoàn 31 người Việt Nam đi hành hương với tôi đi Nhật, đến ngay cái chỗ cái tượng đồng đó, bữa quý vị sẽ coi cái phim đó. Nhưng mà cái chữ Hachiko đó, Hachi có nghĩa là tám, cô có nghĩa là tử, là bát tử, cũng giống như là nó con vẹn, con vằn, con gì đó Việt Nam mình kêu như vậy. Nhưng bữa nay tôi đến đó khoảng ngày 7 tháng 4, tức là bữa nay là 12 tháng 4, bữa nay 13, 12 đấy. Mới 5 ngày trước đây tôi đi thẳng từ Nhật về đây. Thì chữ cô này có nghĩa là công chứ không phải là tử nữa. Tiếng Nhật nó đồng âm và dị nghĩa rất là nhiều. Mà chữ Hachi thì biết katakana chứ không biết hiragana nữa. Hachiko tức là thì một con chó nó tên là Hachi vậy thôi. Thì vị thiền sư này mới gửi con chó trong một cái lồng qua máy bay đi sang một cái phi trường ở nước Mỹ. Thì nó có trên cái lồng thì người ta có để cái địa chỉ, giống như mình gửi vali thì phải có cái tên tuổi là gửi đi đâu, cái này nó mất cái địa chỉ mất. Thì con chó nó mới tự nó tìm, nó thoát ra khỏi cái lồng và nó chạy cùng hết. Thì cuối cùng là thì gặp cái ông Richard kia, nhà đạo diễn rất là nổi tiếng, cũng là một nhà người Phật tử rất là thuần thành. Thì ông đem con chó này về ông nuôi và ông huấn luyện nó, mà con chó nó rất là khôn. Ông buồn nó buồn theo ổng, ông vui nó vui theo ổng. Thì nó cũng tiễn ông đi ra nhà ga như vậy, ngày nào nó cũng đi và ngày nào ông đi về thì nó cũng đến đón ông về. Rồi một ngày nọ thì ông Richard Gere đóng phim thì ông chết, thì nó cũng vẫn đi ra nhà ga và nó nằm ở ngoài đường rè xe lửa đó để nó chờ ông. Và sau này thì tại nước Mỹ này, theo phim thôi chứ tôi không biết địa phương nào, người ta làm một cái tượng đồng để nhớ về nó. Cái này là văn hóa của Nhật chứ không phải văn hóa của Mỹ. Mà người Mỹ đã tiêu thụ văn hóa của Nhật như vậy đó. Tôi nghĩ cái điều này nó rất là hay. Thì cái câu chuyện nó rất là đơn giản. Mà cái điều đó để nói lên rằng con vật nó trung thành với chủ và nó rất là đúng giờ. Thì con người thì sao? Không được phép sai giờ. Không được phép. Cho nên quý vị nào mà muốn đi Nhật với tôi sang năm đó, nhất là phải đúng giờ, sai giờ là không có được. Kỳ này quý vị biết vui lắm, đi 31 người, cũng mấy người Việt Nam đi 8 nước, ở Úc, ở Hoa Kỳ, rồi Canada, rồi Na Uy, rồi Đan Mạch, rồi Đức, Pháp và Thụy Sĩ, tức là 8 nước. Thì nhiều vị đi Nhật thì cũng ham vui vậy thôi, nhưng không có biết cái thời giờ của Nhật nó rất là quý. Người tài xế xe buýt không bao giờ hạ đợi quý vị 5 phút hết. Không bao giờ nói. Nhưng hôm đó thì nói đến lần thứ hai mà có người vẫn đi trễ 15 phút như thế. Giờ vô xe xử sao đây? Thì nó thôi thầy miệng xử thì thầy không có xử nữa. Bà con nó đề nghị nó thư phạt. Phạt cái gì? Phạt kem. Người nào đi trễ là mua 31 cây kem cho những người khác ăn. Ăn gì nó cũng vui. Nhưng mà tôi nghĩ là để ý niệm rằng á, khi mà mình đi trễ đó là người khác cũng sẽ bị trễ theo mình, và cái công việc tiếp theo nó sẽ không có thành tựu được. Quý vị nào qua bên Đức tham dự lễ Phật Đản là 5.000 người, lễ Vu Lan là 7.000 người, Tết Trần Nam Duyên là khoảng 14-15.000 người thì dự lễ, không bao giờ sai một phút, chứ không bao giờ nói chuyện là sai 5 phút nữa. Tại vì tôi ứng dụng triệt để cái sự đúng giờ. Và những cái tu ở đâu không cần biết, nhưng mà những đôi dép chưa thẳng hàng mà chưa có được, quý vị mang dài vô dục một cái không được. Ở bên viên giáp mà để kiểu đó đó là mình xuống thay mất một chiếc liền. Làm sao làm sao đừng có để thẳng thôi, chứ không về là mất dép về nữa. Thì cái đó phải tập, tất cả đều phải tập. Thứ nhất tập cho sạch sẽ. Và tôi có nói là hôm khai mạc á, ở Nhật á, sạch nhất là toilet, đẹp hơn khách sạn 7 sao nhưng không phải là 5 sao cái xứ Mỹ này. Nó đẹp khủng khiếp lắm, nó rất là sạch. Và Nhật nó sạch không thể nào tưởng tượng. Nhà ga Tokyo và Shinjuku tôi cho 31 người này vô coi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Mỗi ngày lấy xuống 3 triệu người, quý vị tìm một cọng rác không bao giờ có. Không bao giờ có một cọng rác ở trên một cái nhà ga 3 triệu người nữa. Nên thì mình thấy người Nhật tại sao làm được như vậy mà mình làm không được. Mà quý vị nào muốn mang nghe băng thì trong hoabo.com, quảngdức.com và viengiap.com.vn thì có nói chuyện với hôm khai giảng rồi. Hôm nay tôi không có đầu tiên lại cái điều này nữa, nhưng mà quý vị thấy tại sao người Nhật họ tiêu thụ được cái văn hóa của Trung Quốc trở thành văn hóa của người Nhật, họ tiêu thụ cái văn hóa của Hoa Kỳ, của Âu Châu trở thành văn hóa của người Nhật. Cái gì cũ thì nó cũ, mà cái gì mới thì nó mới khủng khiếp. Ví dụ cái ngăn cách tự giữa thành phố Kyoto như vậy đó, mà một cái ngôi nhà bằng vàng như vậy, còn quý vị coi cái này gọi là con này đứng đây này, phụ này, cái này tiếng Anh gọi là The Roland Grand Hall of Buddhism. Quý vị thấy cái chùa cái họ này hả, cầm cao lên, cầm cao dài lên, đứng đứng ra bao nhiêu mấy bác thấy nhỏ lớn. Cái này cũng khoảng mấy chục tỷ đô la, nhưng không phải một đồng hay đồng. Và cái tượng Phật đó, quý vị coi cái cách xây dựng của họ, từ ngồi ngõ mà vô trong chùa là mấy cây số, mà tìm một cái cọng rác không có. Nó đẹp như vậy đó, nó không phải tự nhiên mà nó đẹp. Do đâu? Do con người của mình tự ý thức. Người Nhật trong người là ý thức trong người. Còn những xã hội Âu Mỹ thì trong người thì ý thức được 50 người là nhiều, hơn 70 người là nhiều. Đó, nên có thể truyền tay cho quý vị coi được. Cái này gọi là vương đường Phật giáo, nó đẹp khủng khiếp. Quý vị không thể nào tưởng tượng cái những cái ngôi chùa mà đắp ở Nhật rất là quý, mà trong đó là 200 mẫu tay như vậy. Còn cái tượng A Di Đà, tượng nữ thần tự do, quý vị biết cao bao nhiêu thước? 40 mét. Tượng A Di Đà này cao 120 mét, tức là bằng nhà lầu khoảng 85 tầng. Đó, cái này chuyển xuống dưới cho quý vị coi bằng đồng hết đó. Quý vị có thể đi coi cho biết đó. Thì sẵn đây thì xin nói luôn là sang năm 11 tháng 10 tới 14 tháng 10 thì chúng tôi hướng dẫn một phái đoàn có thông dịch viên rằng tiếng Việt, tiếng Nhật như tiếng Việt. Quý vị khó lo, quý vị có giỏi tiếng Anh bao nhiêu đến Nhật cũng không có làm gì hết đó. À, vâng. Vâng, thì khoảng cuối năm nay, đầu năm tới đó, 2016 đó, thì sẽ có website của Thành Nguyễn đăng trên báo Viên Giáp, đăng trên trang nhà Viên Giáp .de hoặc là quảngdức.com hoặc là www.com. Quý vị coi bên đó để biết cái chương trình hình. Kỳ này thì đi tới 21 ngày là quá dài, số quý vị không làm cho nên chỉ có thể đi là 14 ngày thôi. Nhưng quý vị biết là ở Nhật vẫn đắt lắm. Tự tặng cho quý thầy một đôi đũa không là 6 đô la à, mỗi ngày như vậy á. Tiền vô cửa nó có tượng này, tiền vô cửa này là 8 đô la một người. Có cái vô chùa tới 15 đô là. Nhưng mà nếu là tu sĩ thì không có tốn tiền. Nhưng quý vị nào không muốn khỏi tốn tiền thì cạo tóc này. Nhưng mà hay lắm, tuyệt vời lắm, quý vị biết. Đi Nhật chúng ta học được cái gì? Học được cái tình người, cái cách xử sự của họ trong một cái xã hội đó. Mình học được nhiều lắm. Kỳ này phải đoàn đi phải nói là tuyệt vời. Và thêm cái này giới thiệu thêm, tất cả trên thế giới này không có nước nào gửi tiền mặt trong bao thơ hết, ngoài trừ nước Nhật. Đây là một bao thơ. Tôi đọc báo Mỹ rất là nhiều, nhưng nhiều người ký giả của Việt Nam chưa đi Nhật thì tôi không biết được, đang cứ quay phim như người ta biết đó. Đây gọi là Genki no Futo, tức là cái bao thơ bỏ tiền mặt vào. Ví dụ quý vị muốn gửi 500 đô la, 1000 đô la bỏ vào trong này, phía bên ngoài này viết địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, và viết rõ ràng trong này 1000 đô la Mỹ. Ở Mỹ này có không? Không. Còn Việt Nam mình nếu gửi vậy thì sao? Thế thì cái độ tin cậy của người ta 100%, không có mắc. Và trong đoàn kỳ này đi có hai ông bà, một ông là tên Thương, bà là tên Hạng ở Siêu Thô, đi ăn rồi bỏ quên cái sách, trong đó có hai passport Mỹ và số tiền đô la không có nhỏ. Ba ngày sau có đi về Mỹ, bây giờ mất đô la mà trong cuối tuần tối ơi mất bỏ quên trong tiệm ăn. Hai ông bà sợ lắm, tính không sao. Ở Nhật nếu mà trúng người Nhật lượng thì không sao, mà trúng người khác thì không tin được. Trong đó có cả người Việt Nam mình ở Nhật nữa. Nhiều lúc nói thì cũng xấu hổ, nhưng mà thí dụ ngày xưa họ không ăn cắp, chứ không ăn cắp là chặt tay. Ai ăn cắp là chặt tay, ai đứng đi tiểu mà không sắp hàng bị dùi cưa của cảnh sát quánh vậy thôi. Còn người Việt mình thì sao, chỗ nào cũng chen hết, chỗ nào cũng lắm, nhất là mấy ông lớn thì cái đồ đi trước hầu, ở Nhật không có chuyện đó. Ai tới sau là phải đứng sắp hàng sau, ai tới trước là phải đứng trước. Thì nói vậy, nếu quý vị nào sang đông cũng muốn đi thì phải chuẩn bị tinh thần, không có cái chuyện chân lắm, đứng đâu theo đó và rất là sạch sẽ. Thì đây á, để cho xứ Mỹ cũng như những xứ khác thấy là cái độ tin cậy của người Nhật. Và quý vị biết á, nếu vô tiệm mà mình cho tiền ship cho người ta, buộc bo cho người ta đó, ta không có nhận đâu. Nói thưa thầy, trong tiền thầy trả đó gồm có tiền công người làm và tiền thuế, cũng như là tiền thưởng cho nhân viên, mà thưa thầy lấy lại tiền đó. Còn cái người Việt mình thì sao? Không cho tiếp thì người ta buồn. Nhiều lúc không có tiền tiếp thì người ta không cho, không hướng dẫn mình. Cho nên có nhiều cái để mà học ha. Có nhiều cái để mà học. Thế thì sẵn đã mở ngoặc nó như vậy thôi. Để quý vị biết là nếu mà quý vị nào muốn đi sang năm á, mùa thu rất là đẹp của xứ Nhật, thì coi trên website của Viên Giáp thì quý vị liên lạc ha. Khí huyết đầy đủ dựa vào sự đầy đủ về thức ăn cộng dịch mật cộng bắt buộc trong khoảng thời gian sau khi trời tối đến 1:40 sáng có thể ngủ ngon giấc. Thời gian này đại não hoàn toàn không làm việc, đều do thần kinh thực vật làm chủ đạo, có thói quen sinh hoạt lành mạnh. Cái này nè, đa phần tuổi trẻ mình không có để ý, thức rất là khuya, nhất là mấy cô cậu mà đi thi á, rồi sáng ngày đi vô trường thi thì cũng có thể đậu đó, nhưng mà đậu xong rồi thôi trả chữ cho thầy. Nhưng mà cái giờ khuya đó, từ 11 giờ cho tới 3 giờ sáng là cái giờ của cái cõi âm. Cái âm khí nó rất là nặng, mà thân thể mình cần cái sự gìn giữ của cái âm dương cho nên điều hòa, không nên thức khuya. Mình nên về sớm thì nó rất là tốt. Cho nên trong chùa thường thường về sớm là cái lý do để mình không có bị cái ngủ nghỉ, tức là một trong năm cái triền cái mà nó làm cho tâm thức mình trí tuệ nó không có sáng. Thứ nhất á, là hôn trầm. Thứ hai tức là trạo cử, là hôn trầm ha. Trạo cử. Thứ ba là thùy miên, là ngủ nghỉ. Thứ tư là gì nữa, ai nhớ cái ngủ cái đó? Ngủ cái là năm cái, nhất là hôn trầm, tức là mình ngủ nhiều quá đó, trí mình không có sáng. Rồi thì thùy miên, rồi thì trạo cử, rồi thì gì nữa, nghi. Trong này ai không nghi đi giơ tay coi, ai cũng nghi. Với lại sân, đó là gọi là ngủ cái. Năm cái này nó che phước hết tất cả. Ở đây ai không sân giơ tay coi. Ủa sao gì cũng có đấy. Giờ quý vị nghe một câu chuyện để coi thấy mình có đang sân hay không. Có một đứa bé lúc nào nó cũng sân ấy, thì nó cũng xấu hổ chứ. Thì nó mới hỏi bố, nó là thưa bố, bây giờ con phải làm sao để con không có sân. Thì bố nói thôi bây giờ nếu mà ngày nào cũng sân á, thì con ra ngoài hàng rào con đóng qua đó một cái cây đinh. Thì cái tháng đó là nó đóng đúng là 30 cây đinh luôn, tức là ngày nào nó cũng xanh hết. Thì nó càng xấu hổ hơn nữa, cái nó thưa bố bây giờ con phải làm sao bây giờ. Thằng bố nó dễ lắm con, ngày nào mà con không xanh á thì con ra con nhổ một cây đinh ra. Thì tháng đó là 30 ngày là nó không có xanh, là nó dỗ hết đình rồi. Thì ông bố nó xoa đầu nó, con yêu của bố, bố rất là thương con và con rất là ngoan, bởi vì con đã làm tội lỗi và con đã biết sám hối. Nhưng này con, tuy rằng cái đinh đã nhổ đi rồi mà trên tường kia vẫn còn, cho nên tốt nhất thì đừng có sân. Vợ không nên sân với chồng, mà chồng cũng không nên sân với vợ, dễ không? Cái gì khó? Thì mình tu mình nó bỏ thôi, bỏ từ từ nha, nó phải bỏ một lần đó, bỏ một lần sao hết được phải không? Thì bao nhiêu đời mình đã mang cái sân, cái si rồi cái nghi. Vừa rồi tôi có coi một cái video clip bằng tiếng Anh ở Mỹ này rất là hay. Trong 3 ngày Tết thôi mà là 500 người vô xem cái này. Có một cậu thanh niên Á Châu muốn thử những người mà homeless đó, thử họ sống như thế nào. Chắc ai coi phim đó rồi giơ tay coi đó. Đó là nhiều người coi đó, rất là hay ha. Thì cậu ta cầm $100 ở vùng Nam California, tìm một người homeless đi tới cho ông ta một tờ $100. Ông ta rất là vui, bởi vì lâu nay đâu có ai cho $100 đâu. Nhưng cái ý đồ của người cho đó là muốn thử lòng, thử là cái ông này, ông muốn dùng $100 đó để làm gì. Anh gài cái máy trong tay anh ấy, thì anh theo dõi. Thì cái người mà homeless này đó, tôi mang $100 đó, hôm đó là ngày Giáng sinh của Mỹ nữa, ông mua hết tất cả đồ ăn, thức ăn, rao phát hết cho tất cả những người homeless. Thì cái anh chàng này rất là cảm động. Thì ngày hôm sau anh mới tới, nó thật, trên thực tế thì tôi theo dõi ông từ khi mà tôi cho ông $100, ông làm cái gì, nhưng bây giờ tôi tặng ông số tiền gấp đôi nữa. Thì ông homeless nào ông mới nhận. Thì cái cậu này mới hỏi chứ gia cảnh của ông sao. Thì ông nói là ngày xưa thì thực sự là tôi có gia đình đàng hoàng, có vợ, có con, có tài sản, nhưng sau khi phá sản thì tôi ra nông nỗi này. Thì sau đó cậu thanh niên kia mới mời ông ta nào là đi ngủ khách sạn, có cái gì cần thì đến với ông ta. Cái câu chuyện nó rất là đơn giản, chừng 7 phút hay 5 phút thôi, nhưng mà gần cả triệu người vô coi đó. Nó hay ở điểm nào? Nhiều lúc mình cho người ta nhưng mình nghi là không biết người đó dùng cái tiền mình để làm gì. Đã cho đó, cũng như đã cúng chùa đó, thì phước báo nó đã có rồi. Đừng nghĩ mình cúng cho thầy không biết thầy làm cái gì, cúng cho cô không biết cô làm cái gì. Mình nghĩ vậy là nó cũng mất đi cái phước rồi. Làm gì là chuyện của người đó, họ phải biết tội phước như thế nào và nhân quả, chứ đừng có nghi ngờ cái chuyện gì hết á. Đó, quý vị thấy câu chuyện này không? Cái cậu thanh niên này không phải hối hận, nhưng coi thử là cái hành động của mình và hành động của người ăn xin nhé, nó thể hiện trên cái gì. Vậy thì cái người này không có thể hiện trên tiền, mà thể hiện trên nghĩa cử của một cái tình người, mà sử dụng cái đồng tiền đó rất là đúng chỗ. Cho nên từ điểm đó, khi mà mình làm bất cứ một cái vấn đề gì đó thì đừng có nghi, nhất là giữa chồng với vợ. Mà nghi không bao giờ có hạnh phúc đó. Cho nên khi mình nghi đó, mà cái tâm nghi nó đã có rồi đó, khó tin tưởng là lần thứ hai đó. Cho nên tốt nhất là đừng có đóng đinh nhiều quá vô hàng rào. Quý vị tập được không? Tập thì nó được thôi, giống như mình học ngôn ngữ thôi, đâu có gì đâu khó đâu. Tại vì mình làm biến thôi, đâu có gì đâu. Cái căn bản của con người là gì, quý vị nói tôi nghe đi. Lười, chỉ vậy thôi. Ngủ cho được, giống như hôm nay chủ nhật thì thôi cứ ngủ tiếp. Hôm qua nói đi chùa nhưng hôm nay cứ gì ngủ tiếp, không sao hết, đâu có ai phạt đâu. Căn bản con người nó là lười thôi, không có gì hết. Cái tại sao ta làm được mà mình làm không được? Bởi vì mình lười thôi, chứ đâu có gì. 5 ngôn ngữ, 7 ngôn ngữ, 10 ngôn ngữ hay cho đến 30 ngôn ngữ không là vấn đề. Căn bản của con người vốn là lười. Cho nên mình phải biết tại sao mình nên làm cái gì. Và hiện đây thì tôi cũng mở mặt để nói thêm một cái chuyện thế nào là một chúng sanh. Trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới thứ 40, Đức Phật nói rất là rõ. Khoa học ngày hôm nay chỉ chứng minh đến hai cái điều kiện để trở thành một cái human being, một chúng sanh. Nhưng đối với Đạo Phật phải ba yếu tố mới thành tựu. Thứ nhất là sự hiện hữu của người nam và người nữ. Thứ hai là tinh trùng của người đàn ông và nón sào người đàn bà có đúng cái thời gian để tạo thành một cái phôi thai hay không. Đó là khoa học. Phật học thì thêm cái gì? Phật học thêm cái tâm thức của người thứ ba, người đó có thể là ông nội mình mới chết trong vòng 49 ngày. Gia đình nhớ ngay cho rõ. Thì cái người chết, cái tâm thức đó trong 49 ngày nó sẽ tìm cách đi đầu thai. Nhưng mà mỗi tuần á, tại sao nó cũng tuần thật một lần? Ai nói cho nghe coi. Hả? À, chết lần nữa, cho anh nó rộng vào tay. Nếu cái tuần đầu không có đi đầu thai được đó, thì cái tâm thức nó chết một lần. Vì vậy cho nên mình cúng là mình cúng ngày sống chứ không có cúng ngày chết. Tại sao vậy? Tại vì ngày sống cái hương linh mới hưởng được, chứ ngày chết thì hương linh không hưởng được. Mà thế nào là làm phước? Trong quyển tiếng Anh là peaceful death and joyful birth, mà Tổng Nguyên Tạng cái từ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó, thì trên cái thư viện Hoa Sen là trên 100.000 người đọc. Quý vị nên đọc cái tác phẩm này, cái này hay lắm. Tôi năm nay với thầy Minh Tạng sắp dịch một tác phẩm tiếng Anh khác là Zen Day Living, tức là sự sống và sự chết qua cái nhìn của thiền học, hay lắm. Cái kia đó là Tịnh Độ Tông của Tây Tạng, tư phái Nima. Cái này sắp tới đó thì thiền thì cũng phải chết và tịnh thì cũng phải chết, nhưng mà chết theo cái quan điểm tịnh như thế nào và chết theo cái quan điểm thiền như thế nào. Vì vậy cho nên mỗi tuần đều nên làm lễ. Có người nói thưa thầy, con cúng tuần thứ nhất, rồi tuần thứ ba, tuần thứ năm, rồi tuần thứ bảy được không? Không phải là không được, nhưng mà cái hương linh nó không có hưởng được cái phước báo gì hết. Vậy thì what is the merit, là thế nào là công đức? Công đức nó là gì? Ngài Tu Cô Tâm Đốt định nghĩa trong quyển sách này là cũng giống như là những giọt nước mưa, tuy nó rất là nhỏ nhưng mà mỗi ngày nó rơi xuống một ít thì nước đó nó sẽ trở thành ao, và nhiều nước nó sẽ trở thành hồ, nhiều hồ nó sẽ trở thành sông, và nhiều dòng sông nó sẽ chảy ra biển. Trong biển cả mênh mông chứa rất là nhiều nước, nhưng không thể thiếu giọt nước lúc ban đầu. Quý vị thấy giọt nước lúc ban đầu rất là ngon quan trọng, cho nên tiếng Đức này là on anfang on end, không có cái bắt đầu thì sẽ không có cái cuối cùng. Mình thể hiện một lòng tin cúng Phật một cành hoa, đánh Phật lễ một lại, dâng Phật một nén hương, góp phần công đức vô cho chùa những kinh ấn tống, hay là làm những việc phước thiện A B C D cho thế giới, đó là những giọt nước mưa đấy. Cái công đức của mình để tạo thành một vị Phật, công đức của mình để trở thành một vị Bồ Tát, không thể thiếu những nhân tố từ bi, lợi tha và những cái việc làm mà từ thiện của mình được. Cho nên công đức nó là như vậy. Thì cái công đức này để làm gì? Để giúp cho cái người còn sống cũng như là người đương chết và những người sẽ chết. Và có những người chết nhưng mà tại sao sống? Để dạy quý vị nói tôi nghe coi. Ai biết trong này có ai chứng minh là bà con của mình chết xong rồi sống để dạy, có không? Có rất là nhiều trường hợp. Có nhiều người chết trên mấy tiếng hồ sau nhưng sống để dạy. Thì cái này dễ hiểu thôi. Đối với Đạo Phật trong cái sách này nó rất là rõ. Ví dụ như là mình chết, ví dụ đi, thì mình cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà chết như thế nào và bao giờ chết thì cái này nó không có thời gian, thì nó gọi là vô thường mà, impermanent mà, nó không có gì là chắc thật hết. Thì mình chết xuống thì cái tâm thức của mình nó rời khỏi cái thân thể này, nhưng mà trong 24 tiếng đồng hồ đầu á, nó chưa biết nó là chết, nó còn bay lơ lửng đi từng nhà, nó thấy bác sĩ, cái y tá rồi đang săn sóc cái thân thể của mình, nó muốn nói lắm nhưng mà người dưới này không có hiểu gì hết. Rồi thì cái tâm thức nó đi gặp những vị phán quan, trong đó có Tầm Quảng Vương, gọi là Thập Địa Minh Vương á, thì ông đó ông gặp bây giờ là Nguyễn Thị A pháp danh Diệu gì đó ha, rồi cô sổ cái này là trên internet, trên website nó ghi sẵn hết rồi. Hôm đó là ngày 14 tháng ngày 12 tháng 4 năm 2015 có đi dự lễ khánh thành tượng đài Di Lặc phải vô nghe đài Như Điển Đức Pháp, được có cúng chùa chút đỉnh ngồi qua đây. Lẽ ra đó thì phải chết trong ngày hôm nay, nhưng mà nhờ làm một ít phước đức đó gia hạn thêm 2 năm nữa đó. Lý do dạy cho nên tại sao người chết mà sống tới dạy là nhờ cái phước báo mình làm mà cái tuổi thọ mình được kéo dài. Cái này mình không thấy được, nhưng mà những bậc giác ngộ, những người hiểu biết ta thấy rất là rõ, thì về không có chết nữa. Nhưng mà có người phải chết non, phải chết trẻ, bởi vì cái nghiệp của họ đã đến đó rồi họ phải chết. Thì cái tâm thức họ phải bay lơ lửng trong vòng 49 ngày để họ gá thai vào người con dâu mình hay là người con gái của mình, để trở thành ân mà cũng để trở thành oán, nhất là cái nợ cũ mình chưa có dứt. Nhưng cái này mới quan trọng nè, khoa học chưa nói tới đây đó. Cái giờ phút mà đầu thai đó, nếu nó là con trai đó thì nó nhận mẹ nó trong giây phút hiện tại là vợ của nó. Nếu nó là con gái đó thì nó nhận cha nó trong tương lai là chồng của nó trong cái giây phút mà gá thai đó. Quý vị thấy luân hồi sinh tử nó ghê gớm lắm. Cho nên sinh ra tại sao người ta lộn luôn, cha lấy con gái, mẹ lấy con trai. Trong đạo Phật chuyện đó nói nhiều, quý vị cứ coi trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thai tạng pháp giới thứ 40 rất là rõ ràng. Phật nói từ tháng thứ nhất, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ hai cho tới tuần lễ 54, tại sao đứa sinh ra thì ngược chiều mẹ, đứa sinh ra thì thuận chiều, và ai lộn luôn với ai, ai lấy ai. Vì vậy cho nên khi sinh con trai thì ai thương hơn? Mẹ thương hơn. Khi sinh con gái thì ai thương hơn? Cha thương. Đấy là luân hồi sinh tử thôi, đâu có gì đâu. Cho nên người tu á phải thấy rõ cái bộ mặt của sinh tử luân hồi, mà gần mà chán, mà ngáy, mà không có trở lại cái con đường sinh tử đấy. Cho nên Phật nói đó, người ở tù trăm năm có thể ra khỏi được tù, người ở dưới địa ngục 18 tầng có thể ra khỏi địa ngục. Kẻ nào đã mắc vào lưới ái trăm năm ngàn kiếp không bao giờ ra khỏi. Cho nên lý do tại sao người xuất gia dù là đồng chân hay có gia đình phải bước ra khỏi cái ái ân riêng biệt đó là như vậy. Chuyện gia đình không phải là chuyện xấu, nhưng mà chuyện của lúc thì làm chồng, lúc thì làm vợ, lúc thì làm cha, lúc làm ông nội, lúc làm ông cố, lúc là làm kẻ thù với nhau, nó là như vậy. Bây giờ phải thấy cái mặt thật của nó để mình còn mắc nợ ai. Cho nên người nào trong gia đình mà thương người đó nhiều là người đó mắc nợ hơn chút, vì ráng trả nợ đi, đừng có chạy đâu hết trơn, nợ nó vẫn còn. Cho nên bây giờ không trả kiếp này thì kiếp sau cũng phải trả thôi. Cho nên một chúng sanh như vậy là một chúng sanh thành tựu. Còn nhưng mà những người nữ nè, quý vị nghe, bên Nhật kỳ này nó đi một chỗ đó là Mizunoko Ojizosama, tức là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mà độ cho những người đàn bà nó mà sanh con chưa thành hình, nó còn trứng nước mà Mizuko đó. Nếu khoa học ngày hôm nay, có những người không hiểu đạo có thể phá thai từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, tôi không có biết. Nhưng đối với đạo Phật á, ngay cái ý tưởng của người nam và người nữ thành hình một chúng sanh đó là một sự hiện hữu của một human being, là không phải là nửa tháng hay là một tháng hay là năm tháng bất kỳ, mà những cái sinh linh này nó rất là linh thiêng, không cúng quẩy nó sẽ về báo hại quý vị. Cho nên trong chùa có cái phần mà đại đa đàn chứng tế hay là cúng cô hồn, trưa nay sau cái phần này cũng có cúng cô hồn. Quý vị nào là người nữ mà gặp trong những hoàn cảnh này, quý vị phải cầu nguyện cho những cái sinh linh đó phải sanh về thế giới của Đức Phật. Có thể mình vô tình, có thể mình cố ý, có thể vì cái cuộc sống ích kỷ riêng tư của mình không muốn có thêm những cái sự đua đòi đó nữa, nuôi thêm đứa con nó cực nhọc, đó là một cái tội mà mình vô tình có thể làm giết một sinh linh. Sinh linh đó nó luôn luôn nó theo mình. Cho nên tại sao quý vị bệnh hoài là như vậy, tại sao học nó vẫn không ra chữ là như vậy đó, tại sao mình nó là điên đảo như vậy đó, là tất cả đều có sự liên hệ, chứ không phải là tự động mà mình là một chúng sanh độc lập đó. Luôn luôn có thánh, có phàm, có ma, có quỷ, có tất cả những thế giới đó. Và những người được cái nhân duyên có nhiều cơ hội đối Phật pháp, hiểu được đạo, chúng ta nên tạo theo cái nghiệp thức cho tốt, đừng có tạo nên cái nghiệp xấu. Ăn món nên giải bài, đừng có cột nó vào nữa, cuối cùng mình khổ thêm thôi, không có lợi ích gì trong cuộc sống của mình, nên chấm dứt từ đây. Vậy cho nên người xuất gia là người các ái từ sở thân xuất gia hoàn thành đạo, thề đổi nhất thế nhân, nhất là quỷ hình tự thủ chí tiết, hình hài của một con người cha mẹ sinh ra, có tóc, có tai, có mũi. Người xuất gia thì phải đầu tròn áo vuông, quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, cắt cái dây ái ân của gia đình, từ bỏ cái người thân của mình, xuất gia hoàn thánh đạo. Người xuất gia tức là tuyển Phật trường, tuyển người làm Phật, thể độ nhất thế nhân, tức là nguyện độ cho tất cả cuộc đời cũng như mọi người, bởi vì ai cũng vẫn còn trong cái vòng đối đãi sanh tử. Cho nên cái chúng sanh nó là như vậy. Khi quý vị nghe, tôi nghĩ là phải sợ, từ sợ đó là mình mới tu, còn nếu không thì mình không nghĩ ai ra gì hết. Nghĩa là có tiền là đủ, nhưng tiền không phải là tất cả. Chúng ta nên hiểu cái điều này. Khi hiểu được điều đó thì mình sẽ hiểu được đạo. Đạo đó nó dẫn mình đến sự giải thoát, chứ tiền nó chỉ dẫn mình tới cái sự khổ đau tục lụy thôi. Nhưng mà tiền đó là phương tiện của cuộc sống, nó không phải mục đích của cuộc sống. Và hiểu rất là rõ như vậy, không có tiền thì không có thể được. Nhưng tiền không phải là mục đích cuộc sống của mình. Bởi vì khi mà hiểu như vậy đó thì mình sống, cái giá trị sự sống của mình nó quân bình ở trong cái đời sống tâm linh của mình. Bây giờ duy trì một cơ thể khỏe mạnh không chỉ cần tăng thu, tức là gia tăng khí huyết, mà còn cần phải tiết chi để giảm thiểu sự hao tốn của khí huyết. Thường người ta sử dụng sức khỏe cũng như là tài lực của mình á, quá hao tổn đi, mà không có cái gọi là dự trữ. Chư tăng đó, một năm như vậy ta đi hàng hoàng hóa chỗ này chỗ kia 9 tháng, 3 tháng là bắt buộc là phải ăn cơ kết hạ. Để làm gì? Thứ nhất là thể hiện cái lòng từ bi, mình không có tâm muốn giết hại tất cả những sinh mạng của kẻ khác. Cho nên ở một chỗ, nhất là cái mùa của côn trùng sinh nở. Quý vị thấy, có khi nào quý vị sáng ngày lên xe ngồi yên một chút, nói rằng trong ngày hôm nay dưới bốn bánh xe của tôi chạy trên xa lộ hay trên đường thường, bao nhiêu là sinh linh phải chết, tôi cầu nguyện cho các người được sanh về cõi tịnh độ. Chư tăng thì có cái câu như thế này, mới để chân xuống giường á thì có câu là tùng triêu dần đám trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư tấn hạ tác kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, ám dập đế lục ni tó ha. Tức là từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lãnh giữ, như bước chân xuống nát thửa hình, nguyện người bây giờ sanh tịnh độ, ám dập đế lục ni tha. Cái lòng thương đó, nó khởi đi từ cái tâm vị tha, không phải là vị kỷ. Quý vị cái xe đi làm là vì phương tiện, nhưng quý vị đâu có biết dưới bốn bánh xe mình biết bao nhiêu là sinh linh chết. Nếu chúng ta có cái lòng từ, làm được chừng đó chuyện thôi. Lên xe khoan rồ máy đó, ngồi 2 phút cho tới 5 phút. Ngày hôm nay dưới bốn bánh xe của tôi có thể bao nhiêu sinh vật bị chết, nhưng nếu giả dụ bị chết, xin cầu nguyện cho người sanh về tịnh độ. Để kết thúc cho buổi giảng hôm nay, tôi kể câu chuyện rất là ngắn bằng tiếng Hoa để dịch sang tiếng Việt cho quý vị nghe. Có một gia đình người Hoa thì làm ăn buôn bán bình thường, bán trái cây, bán rau quả. Thì cô ta một hôm nọ thì gặp một đoàn người đi lễ chùa, thì những bà Phật tử này mới tới mua rau quả này kia. Thì cô ta mới hỏi chứ mua làm gì, nó mua đi cúng chùa. Thì cô hỏi chùa là như thế nào, cúng là cúng sao. Thì mấy người nó mới giải thích là đi chùa thì ai có cái gì thì mang theo cái đó, có tâm thì mang tâm, có vật thì mang vật, có đồ ăn thì mang theo đồ ăn để cúng chùa. Thì sau đó thì những người này về rủ cổ đi chùa, thì cổ cũng đi. Không những vậy thì cổ cũng mang rau quả tới cúng như những người khác. Trong lúc đó anh chồng của cô ta thì không có thích, tại sao lại mua muốn bám như vậy mà còn phải đem lên cúng chùa đó. Thì anh ta không có nói, mà sau đó thì không những là cổ đi chùa cúng chùa mà cổ còn về ăn chay nữa. Người chồng thì đâu có thích ăn chay, trong lúc đó người vợ phải nấu đồ mặn cho người chồng. Thì câu chuyện này nó cũng liên quan với quý vị, có thể là chồng, có thể là vợ, mình ăn chay trường nhưng phải nấu mặn cho chồng mình ăn, và nấu mặn cho vợ mình ăn, thì vậy thì trong trường hợp nó như thế nào? Thì câu chuyện này nó sẽ giải đáp được cho quý vị, cũng như câu chuyện lái xe rồi. Thì anh ta bây giờ tìm cách là phải đổi hướng, là không có buôn bán rau quả nữa, theo cái lời đề nghị của bạn bè. Nó là mày bây giờ chỉ có là bán cái cửa hàng rau quả đó đi, bây giờ đổi làm một cái lò làm thịt heo. Thì người chồng rất là vui, nhưng trong cái người vợ thì sao? Buồn, tại vì không được làm phước nữa, không được ăn chay, không có được đi chùa nữa. Nhưng cái nhiệm vụ của cô ta đó, khi mà người chồng á giết heo đó, giết lợn á, thì cô ta phải giữ hai cái chân sau cho chồng giết, chồng giết. Thế thì cô sợ quá, cô không biết làm sao. Đêm nằm cô có niệm Bồ Tát Quan Âm, đó là hoàn cảnh của con thì không biết làm sao. Thì Quan Âm mới hiện về nó, thì thôi, cứ mỗi lần mà một con lợn bị chết đó, thì con nên niệm Phật cho thiệt là nhiều, trong lúc mà giữ cái chân heo. Cũng giống như quý vị ăn chay trường nhưng mà kho mạnh cho chồng mình ăn vậy đó. Cái lúc đó vì chồng, vì hạnh phúc, vì gia đình không thể bỏ được. Nhưng trong lúc mình ăn chay trường, mình vẫn có thể làm những cái việc khác theo cái nhu cầu của cuộc sống. Thì người vợ này cũng vậy, niệm Phật rất là chí thành trong lúc mà chồng giết heo vậy. Nhưng mà khi mình bán được một con xong rồi thì ảnh không phải một con mà giết thêm hai con, rồi giết ba con. Cô ta càng ngày càng sợ nữa. Vậy ảnh còn nói như thế này: thực sự người đâm quyết không có tội, nhưng chỉ người giữ chân và thấy giết không có tội. Thế cô ta làm sao? Sợ hơn nữa. Mà sợ chừng nào thì cô ta niệm Phật nhiều chừng đó. Này, Đức Bồ Tát Quan Âm cứ hiện xuống, mình không sao, con cứ việc niệm Phật. Thì một thời gian sau thì Bồ Tát Quan Âm tới, nó là còn 3 tháng nữa thì con sẽ được siêu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cô ta đem cái câu chuyện này nói cho chồng mình nghe. Thì chồng có tin không? Nói em cầm chân cho anh giết tội quá trời, làm sao siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Thế mà đúng 3 tháng sau đó, thì tất cả những con heo mà bị anh chồng giết đó, nó mang tràng phan bảo cái ra, nó đón cổ về Tây Phương. Lúc bây giờ người chồng sao? Có tin không? Tin. Cho nên cái cách độ đời nó là như vậy. Bây giờ những con vật bị chết dưới bốn bánh xe của quý vị, của chúng ta đó, tuy nó không biết, tuy mình không có cố ý, nhưng mà nếu mình nguyện nó đó, thì nó cũng được sanh về cái thế giới cao hơn. Và giả dụ trong gia đình của mình bị hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, mình phải làm chuyện này, chuyện kia đó, thì cái chuyện bắt buộc của nghề nghiệp phải làm. Nhưng mà tâm niệm của mình phải hồi hướng tất cả để cho những chúng sanh bị như vậy đó được sanh về cái thế giới an lành hơn. Nên xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ thứ nhất là có cái quyển sách Hiện tượng của tử sinh, đây là tác phẩm thứ 63 của Thư viện Tiếng Việt. Mời cô mà trả lời con gà trứng nó lên thầy thưởng quyển này. Tại vì kỳ này sách nó nặng quá, tôi không có mang được nhiều. Và tặng một cuốn ha, đem về đọc. Nhất là gia đình có người mới mất á, như là cô Thiện Thủy ha, từ Houston chúng ta.
Austin
thủ đô của Texas ha. Và để đó. Rồi cái quyển này đó, quyển Hương Lúa Chùa Quê, quý vị nào đọc rồi ra đây coi ha. Mới 30 trang thôi. Cái này thì ăn tống năm trước kia, bây giờ hiện ở dưới thiền viện còn rất là nhiều. Quý vị nào muốn biết cuộc đời của Hòa Thượng Bảo Lạc là anh ruột của Tươi. Và Tươi viết ở trong này rất là rõ hồi xưa đi học nó giống như thế nào, và làm sao mà bây giờ ngày hôm nay có thể đọc, nhớ cũng như là viết sách. Thì trong này là cái quý vị nên đọc, nhất là ai muốn nhớ nhiều, học giỏi nữa, thì nên đọc cái quyển này. Thì cái này thì sẽ tặng. Ngoài ra thì Dạ, quý vị mang cái đó trả lại dùng lại. Đó chứ hai tờ, cầu một tờ để cái tượng Phật mang về lại vậy chứ. Thì có hai việc để trình bày. Là năm nay đó, thì tôi có viết các tác phẩm là Nhật Bản trong lòng tôi, mà cái đó thì tôi không có kêu gọi vận động quý vị. Nhưng mà cái kinh Ngũ Bách Danh á, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 500 danh hiệu, thì Hòa Thượng Tâm Châu đã dịch rồi, và một người nữa là Quang Minh để dịch. Nhưng mà thực tế thì hai bản dịch này chưa có dịch hết cái bản 1898, tức là năm Mậu Tuất. Cái bản này được khắc bản gỗ ở Hà Nội, và chúng tôi nhờ Thành Tuệ tìm trên net, Thành Định, Thành Bổn, Thành Tâm ba thầy đã dịch sang tiếng Việt hoàn toàn, và chúng tôi đã dùng văn từ chữ Hán sang tiếng Việt. Thì năm này ấn tống cái bộ kinh này rất là đặc biệt, đọc hoàn toàn tiếng Việt, quý vị không có phải đọc tiếng Hán nữa. Thì cũng có trình bày với thượng tọa trụ trì ở đây, thì quý vị cũng đã góp phần ấn tống rồi. Nhưng quý vị nào muốn chưa có phát tâm ấn tống á, nên góp phần là chút liên lạc ở dưới văn phòng. Thì cái này để mình tụng, mình đọc, mình hiểu thêm. Thì bà này có thêm một cái chuyện nữa là chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng. Ai coi phim này rồi? Có sách thôi. Đã có mấy người có phim tội nghiệp không? Bây giờ không có thời gian để kể chuyện tình này nữa. Nhưng mà Út Bạch Lam, Thọ Mỹ và Tô Châu diễn rất là tuyệt vời. Thì cũng có theo với tòa trụ trì ở đây, nó là cái này đó, tất cả cái tiền phát hành được đó thì giúp cho cô Nhi với những người khuyết tật ở Việt Nam. Cho nên đây là tác phẩm của tôi mà tác giả Dương Kinh Thành đã viết thành tựu cái lương hay lắm, rất là tuyệt vời. Quý vị nên có cái này. Thầy muốn nói gì thêm để nói gì.
Phật Phật kính thưa Hòa Thượng, kính thưa tất cả huynh đệ trong thành thiết thường đi ở địa bình đức đó, thì những Phật tử đó họ phát tâm còn nhận cái thùng cá lương liên qua Hòa Thượng này là 20 euro và phần khoảng gần 300 đồng. Thì ở đây đó thì huynh đệ thấy Hòa Thượng làm từ thiện là giúp cho những trẻ em khuyết tật, những người già tàn tật neo đơn, cho Hòa Thượng không nhận. Hòa Thượng nhận cái phần tiền mà về chúng tôi đang nhân thọ đó là khoảng mấy trăm ngàn, Hòa Thượng cũng cho được chùa và nuôi tăng ni tu học. Tại này riêng cái phần này thì Hòa Thượng thấy là những cái nơi thì đi thì họ nhận cái này là chỉ 20 đô. Quý vị nào có cần tới để nghe thấy hiểu được thì cần biết hàng cần tạo cho mình được. Và chúc nữa xin
con nào phục
trả gửi cho bên thư ký đó, Phật tử Hiền Thảo với ông Diêu Phương Thảo đó, thì nhận thông tin chỉ đưa tại đây thôi. Dạ
vâng. Con thấy phụ với thằng đó, nếu quý vị nào cần giơ tay để lấy đó, cái này ủng hộ chương trình từ thiện ha, ta giơ tay lên là bên này là bên sức
còn
và ngày hôm nay có một số đám như cầu siêu, trong đó có con trai có đại hưởng Nguyễn Ngọc ha, cầu siêu hưởng phước báo phát sanh từ pháp hôm nay đến hương linh Phật tử Nguyễn Lê Quốc Đạt, pháp danh Dụng Liễu Nhiên. Hướng Dương là 43 tuổi, sinh ngày 30 tháng 10 năm 70, mất ngày 15 tháng 8 năm 14. Thì biết đâu nãy giờ anh cũng về anh ngồi anh nghe đây thì cũng có nhân duyên như vậy để hồi hướng cho anh ha. Rồi thì nhất là quý vị mà thích cải lương đó, không thể thiếu tụng này được. Mà cái phần hai đó là phải chuẩn bị khăn mua xoa sẵn để chậm nước mắt hay lắm ha. Không, phần hai cả luôn, phần một phần hai luôn luôn đó. Tôi nghĩ quý vị ai bạn của mình sinh nhật nó tặng cuốn này hay hơn là tặng bông hồng hay tặng này kia, cho ta biết đạo thêm hay. Cái này tặng này có đơn quyển gì nè, thầy có cái cây cho ta. Vâng, bây giờ quý vị đứng đây hồi hướng thì được quá mấy phút. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh.